Bạn xem Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và Vãng Sanh Truyện, rồi quan sát những người trước mắt chúng ta, những vị đồng tu niệm Phật vãng sanh mà bạn biết được hay nghe được. Bạn tỉ mỉ mà quan sát, hầu hết không vượt quá 3 năm. Lúc đầu tôi ở chùa Pháp Hòa ở Đài Bắc giảng kinh, có một người bạn thân cũng là người xuất gia, đó là Pháp Sư Đức Dung. Tuổi tác thầy ấy cũng ngang ngửa với tôi, nhưng rất sớm đã vãng sanh rồi, đại khái vào lúc 40-50 tuổi thì thầy vãng sanh. Thầy từng hỏi tôi, thầy ấy nói thầy đối với những người vãng sanh tịnh độ có hoài nghi. Tôi nói thầy hoài nghi chỗ nào? Thầy bảo rằng thầy đọc Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và Vãng Sanh Truyện, vì sao nhiều người như vậy đều là 3 năm vãng sanh? Có phải 3 năm là thọ mạng đã hết rồi không? Vì thế thầy hoài nghi. Tôi nói vấn đề này nhất định không phải như vậy. 3 năm vừa hay thọ mạng của họ đến, hoặc giả cũng có thể, nhưng là số ít. Làm gì có nhiều người đến như vậy? Nhiều người niệm Phật 3 năm là vãng sanh, so với điều này thì không hợp với logic. Vậy tình hình phải nên như thế nào? Chỉ cần niệm đến công phu thành phiến, công phu thành phiến mỗi người đều có thể đạt được. Công phu thành phiến là gì? Đó là không có tạp niệm, không có vọng tưởng. Cả ngày cho đến tối, 24 tiếng đồng hồ, trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra, những thứ khác đều bị quét sạch. Đây gọi là công phu thành phiến. Vẫn chưa đắc được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn tức là đã đoạn được phiền não. Một lòng chuyên chú nơi Phật hiệu và luôn nhớ nghĩ đến thế giới cực lạc. Những ý niệm khác tạm thời dừng lại do bị Phật hiệu đè xuống. Chính là tình hình như vậy. Việc này mỗi người đều có thể làm được. Thời gian 3 năm là đủ rồi. Chân thật buông xuống vạn duyên là được. Dù vẫn còn thọ mạng nhưng không cần. Phật sẽ liền đến đưa bạn đi. Điều này mới có thể nói được thông suốt, mới được trọn vẹn. Cơ hội quá hiếm có, vừa gặp được A-di-đà Phật phải mau chóng nắm bắt. Dù vẫn còn 10 năm hay 20 năm thọ mạng, 10 năm 20 năm này bạn có thể giữ nổi sao? Bạn có thể nhẫn chịu được sao? Gặp phải chướng duyên lại không thể nhẫn nhịn, vậy chẳng phải đã đọa lạc rồi sao? Do đó chúng tôi thường nói phúc chí tâm linh, gặp được A-di-đà Phật là đại phước báo. Ta gặp được phải mau chóng nắm chắc cơ hội này, bây giờ đi ngay. Thọ mạng có dài bao nhiêu cũng không cần. Cuộc sống khổ đến như vậy thì càng khỏi phải nói. Cho dù vinh hoa phú quý ta cũng không cần. Phải mau chóng đến thế giới cực lạc. Cho nên lời giới thiệu trong bộ kinh này, kinh Vô Lượng Thọ, chính là nhằm giới thiệu Tây Phương cực lạc thế giới. Nhất định phải hiểu cho thật rõ. Tại vì sao? Vì như vậy bạn mới chân thật sanh khởi cái tâm hướng về nơi đó, mong muốn lập tức được đi ngay. Cái tâm tha thí với thế giới cực lạc, tha thí với A-di-đà Phật. Bởi thế, công phu thành phiến là được, liền có thể cảm động Phật đến. hiện thân đến báo tin cho bạn, hoặc là bạn thấy ở trong mộng, hoặc là thấy ở trong định, thậm chí nếu thấy ở trong mộng sau khi tỉnh lại bạn có cảm giác là mộng nhưng chẳng phải mộng, hoàn toàn khác với giấc mộng bình thường. Thông thường cảnh ở trong mộng là mê hoặc hồ đồ, nhưng cảnh giới này lại rất rõ ràng, giống như lúc chúng ta còn tỉnh vậy, rõ ràng chẳng hề hồ đồ. Cho nên có được cơ hội này nhất định phải nắm cho chắc. A Di Đà Phật thực sự rất dễ nói chuyện, rất dễ thương lượng. Ngài thực sự sẽ mang bạn đi, trừ phi là có sứ mạng đặc biệt, giống như Hải Hiền lão hòa thượng kêu ngài biểu pháp. Phật rất hiểu ngài, không luận thuận cảnh hay nghịch cảnh, ngài đều không bị cảm nhiễm, không chịu ảnh hưởng mới có thể làm được. Những người phiền não tập khí sâu dày, không vượt qua được sự mê hoặc của cảnh giới bên ngoài, Phật sẽ không cứu bạn biểu phá. Bạn niệm đến mức độ khi điều kiện bản sanh đã đầy đủ, ngài liền đưa bạn đi. Bạn xem, không phải từ sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả của tiểu thừa, cũng chẳng phải từ sơ tính, nhị tính, tam tính của đại thừa, chẳng phải như vậy mà hướng lên cao. Tấm môn này một đời liền thành tựu. Đây là đốn giáo